Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp phần kết bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim.
Dear Master, I'm so afraid of losing you as my master. It is indeed a rare opportunity to be initiated by you. I'm not a vegetarian, but yet I want initiation. Even after initiation, I may not be a full vegetarian. Can I still be initiated by you today?
You know the answer. I am also very touched by your honesty and sincerity. But we have another way for you, not completely reject you at all. Anyhow, you can practice the convenient method, and you can try vegetarian food whenever it's convenient for you, 10 days a month, or 20 days, or 15 days, whenever convenient, yes? Until you're completely, satisfied with the idea that God comes first. God comes before everything else in life, before every reason, before every logic, before any pride at all. Then you get initiation, all right? Otherwise, it's not fair for everyone else. Otherwise, I initiate the whole theater, the whole hall. Why you alone? Everyone else, many other people, most of the people would like my teaching and love to follow the initiation process, just they cannot eat vegetarian. So why you alone? Then I just make it a cheap wholesale. Everybody welcome. Understand? Yes? It's not that I care whether you eat meat or vegetarian, but you must know what you want and pay for it. All right?
Tôi rất sợ sẽ mất sư phụ. Cơ hội được Ngài truyền tâm ấn quả thật rất hiếm. Tôi không phải là người ăn chay, nhưng vẫn muốn thọ tâm ấn. Ngay cả sau khi tâm ấn, có thể tôi sẽ không trường chay được. Tôi có thể vẫn được Ngài truyền tâm ấn hôm nay không?
Quý vị đã biết câu trả lời rồi. Tôi rất cảm động trước sự thật thà và thành khẩn của quý vị, nhưng chúng tôi có cách khác. Chúng tôi không hoàn toàn từ chối quý vị. Quý vị có thể tu pháp phương tiện và cố gắng ăn chay lúc nào thuận tiện, một tháng 10 ngày, hoặc 20 ngày, hoặc 15 ngày, khi nào tiện. Tới khi quý vị hoàn toàn mãn nguyện với ý nghĩ rằng Thượng Đế là trên hết, là ưu tiên, hơn tất cả mọi thứ ở đời, hơn tất cả mọi lý lẽ, nguyên do, hơn cả mọi giá, thì lúc đó hãy tâm ấn. Nếu không thì không công bằng cho những người khác. Tôi sẽ phải truyền tâm ấn cho cả rạp, cả hội trường, tại sao chỉ một mình quý vị? Nhiều người thích giáo lý của tôi và rất muốn thọ tâm ấn, nhưng không trường chay được. Vậy sao chỉ truyền cho một mình quý vị? Thế thì tôi đổi sang đi hạ giá và bán sỉ, hoan nghênh tất cả mọi người vào. Không phải tôi chấp nhất quý vị ăn rau hay ăn thịt, nhưng quý vị phải biết là mình muốn gì. Và phải trả bằng một giá.
Master, why is seeing lights and hearing sounds so important in meditation?
Because that is our own real self. Light and sound is a manifestation of our wisdom inside, which is invisible to the eyes and the ears. Hearing the sounds doesn't mean you hear it with the ears. Seeing the light doesn't mean you see with the eyes. It's just the inside awareness of your own self, of your own glorious nature, that we are light. We are beautiful melody. We are not the body. And the more you hear of this invisible, inaudible sound, the more you see this invisible light or heaven, the more wise, the wiser you become, the more loving you become, the more satisfaction you gain, and then the more efficient you will be to serve the world. Not because the light and sound is important, it is because it is ourselves. It's just like the food, whether it's good taste or not, it's not we eat it because the taste only, it is because it will give nourishment, and it will manifest it later as strength, yeah, and energy, so that we can work for the family, we can think, we can read books, we can do other things. That is the importance of food. Similarly, the importance of light and sound is that it makes us wiser, more loving, more capable in all aspects. All right?
Thưa sư phụ, tại sao thấy ánh sáng và nghe âm thanh lại quan trọng trong việc tọa thiền?
Quan trọng vì đó là chân ngã của chúng ta. Ánh sáng và âm thanh là biểu hiện của trí huệ bên trong mà không thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai. Nghe âm thanh không có nghĩa là nghe bằng tai, thấy ánh sáng không có nghĩa là thấy bằng mắt. Đó chỉ là nhận biết tự tánh bên trong chính mình, bản lai huy hoàng, lộng lẫy của chính mình, rằng mình là ánh sáng, là âm điệu mỹ miều, rằng mình không phải là thân thể này. Càng nghe nhiều âm thanh vô hình, vô âm này, càng thấy nhiều ánh sáng thiên đàng vô hình này, quý vị sẽ càng trở nên có trí huệ hơn, có nhiều tình thương hơn, mãn túc hơn, và phụng sự thế giới một cách hữu hiệu hơn. Không phải vì ánh sáng và âm thanh quan trọng, mà vì đó chính là bản lai diện mục của chúng ta. Cũng giống như thực phẩm, chúng ta ăn không phải chỉ vì hương vị, mà vì thực phẩm cung cấp cho ta dinh dưỡng, rồi sau đó sẽ biến thành sức mạnh và năng lực để chúng ta có thể làm việc, nuôi gia đình, có thể suy nghĩ, đọc sách và làm những việc khác. Thức ăn quan trọng là ở chỗ đó. Tương tự như vậy, ánh sáng và âm thanh quan trọng vì giúp cho chúng ta sáng suốt hơn, nhân từ hơn và tài giỏi hơn về đủ mọi phương diện.
Dear Master, you say that the supreme wisdom is within us. When we are dead, where will the wisdom be?
We never die, just the body decay. We change the clothes, the fleshly clothes. Just like yesterday I wear white, today I wear red. Similarly, we change this bodily clothes to another kind of clothing, maybe more beautiful, maybe less beautiful, according to our choice in life. And we choose it by being enlightened. And we know which choice is better, which clothes are better for the next activity. Yeah? If we choose beautiful clothes, we go to heaven. And we choose ugly clothes, we will go to a little bit lower level than human beings. If we choose human clothes, we come back again. Okay? But only the enlightened person can choose. Free of karma, force can choose. Otherwise, most of the people will be forced to be born wherever their karma or their deeds from the last birth lead them. They have no control whatsoever about their future and their, about the new clothes that they will buy.
Thưa sư phụ, ngài nói rằng trí huệ vô thượng ở bên trong chúng ta. Vậy khi chúng ta chết đi, thì trí huệ này sẽ về đâu?
Chúng ta không bao giờ chết, chỉ có thân xác bị mục rã mà thôi. Chúng ta chỉ đổi y phục, bộ đồ nhục thể. Giống như ngày hôm qua tôi mặc màu trắng và hôm nay tôi mặc màu đỏ. Tương tự như vậy, chúng ta thay đổi y phục thể xác này sang một loại y phục khác, có thể đẹp hơn hay có thể xấu hơn, tùy theo sự lựa chọn của chúng ta trong đời. Chúng ta chọn lựa bằng cách khai ngộ. Chúng ta biết sự chọn lựa nào tốt hơn, loại y phục nào tốt hơn cho sinh hoạt kế tiếp của mình. Nếu chọn những y phục đẹp đẽ, chúng ta sẽ lên thiên đàng. Nếu chọn y phục xấu xí, chúng ta sẽ đi đến cảnh giới thấp hơn đẳng cấp người một chút. Nếu chọn y phục loài người, chúng ta sẽ trở lại làm người. Nhưng chỉ có những người khai ngộ, những người sạch nhân quả mới có thể chọn. Bằng không, đa số mọi người đều bắt buộc phải tái sinh đến những nơi mà nghiệp của họ hoặc những hành động của họ trong kiếp trước đưa họ đến. Họ hoàn toàn không làm chủ được tương lai hoặc về những y phục mới nào họ sẽ mua.
My dearest master, I was initiated last night since I came in contact with your teaching in Sydney 6 months ago. I realize you are the master I've been searching for many lives. All I would like to say is thank you and wish you have good health.
Xin chào.
Thank you.
Sư phụ kính yêu nhất của con vừa thọ tâm ấn tối hôm qua, từ khi con được biết giáo lý của Ngài cách đây 6 tháng tại Sydney, con liễu ngộ được rằng Ngài là vị minh sư mà con đã tìm kiếm qua nhiều kiếp. Con chỉ xin gửi lời cảm ơn tới sư phụ và chúc Ngài dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn quý vị.
Dear Master, is it true that relationships and marriages will distract us from immediate enlightenment?
No. No, it's not true. It's not true. It's not true at all. But it might make us a little bit sidetracked for a while only. If you are completely enlightened or very strong in your spiritual path, very much enlightened, not completely even, very much enlightened, it doesn't matter what you do, it doesn't matter how attractive the world, you will always remember what you want. But by the way, enlightened people will not become metal or wood. Huh? It's all right to take care of your family, your marriage. Most of the masters were married and having children and raising the family just like you. And I say it's absolutely normal. It's absolutely normal to fulfill our duty in life and at the same time aspiring for heaven, yeah? Because God doesn't put us here just to be lonely or to endure hardship or to be feelingless, understand, or lifeless. It's all right. Whatever happened naturally, you accept it. No struggle, no condemnation, no rejection, yeah? Just accept it. And do things in a moderate way. We practice the middle path. Yeah, it's all right if you don't want to get married or you don't want to take responsibility of family, family life. But if you want to get married, if you love somebody, it's all right. It's a part of the universal love. Any love is a part of universal love. Yeah, just accept it as God's gift to you. Should you find a good partner. And if God doesn't give to you, even you look through your life, you can't find any, so don't worry about it.
Có phải quan hệ tình cảm và hôn nhân sẽ làm cho chúng ta sao lãng việc tức khắc khai ngộ không?
Không, không, không đúng. Không đúng chút nào cả. Nhưng nó có thể khiến chúng ta chia trí một chút, chỉ một ít lâu thôi. Nếu quý vị hoàn toàn khai ngộ hoặc rất vững trên con đường tu hành, là người đã khai ngộ nhiều, hoặc ngay cả chưa hoàn toàn khai ngộ, thì cho dù quý vị làm điều gì, thế giới có quyến rũ đến đâu, quý vị vẫn luôn luôn nhớ mình muốn gì. Nhưng tiện đây cũng cho quý vị biết, người khai ngộ không phải biến thành sắt hoặc gỗ đá. Quý vị vẫn chăm sóc cho gia đình và hôn nhân, không sao cả. Hầu hết các minh sư đều có gia đình, có con cái, nuôi nấng gia đình giống như quý vị vậy. Tôi nói đó là một chuyện tuyệt đối bình thường. Dù sao đi nữa, làm tròn bổn phận của chúng ta ở đời và đồng thời hướng về thiên đàng là việc tuyệt đối bình thường. Thượng Đế không đặt chúng ta ở đây để chịu cô đơn, cực khổ hoặc trở thành không tình cảm, không sống động. Không sao đâu, chuyện gì tự nhiên xảy ra, hãy chấp nhận, không cưỡng lại, không phê phán hoặc không từ chối. Chỉ chấp nhận và làm việc một cách trung dung. Chúng ta tu hành theo trung đạo. Nếu quý vị không muốn lập gia đình hoặc không muốn lãnh trách nhiệm của một đời sống gia đình cũng không sao. Nhưng nếu quý vị muốn lập gia đình, muốn thương người nào đó cũng không sao. Bất cứ tình thương nào cũng là một phần của tình thương vũ trụ. Hãy nhận như đó là món quà của Thượng Đế dành cho quý vị. Nếu quý vị tìm được người bạn đời tốt, Nếu Thượng Đế không cho, thì dù quý vị có tìm suốt đời cũng không thấy được người nào, cho nên đừng lo về vấn đề này.
Dear Master, is our soul and our mind the same?
It isn't. Soul is likened unto the chauffeur, the driver, yeah? And mind is likened unto the car. Is my English all right? Is that right? Yeah. Yes. And also like a computer and a secretary. Understand?
Thưa sư phụ, linh hồn và đầu óc có giống nhau không?
Không, không giống nhau. Linh hồn giống như người tài xế, còn đầu óc thì giống như chiếc xe. Đầu óc cũng tựa như bộ máy điện toán và người thư ký vậy.
Dear Master, yesterday when I saw you the first time walking down to the stage, I started to cry and my heart is calling Master, Master, Master. How much I wanted to hold you. I don't know why. Master, is this fate?
Look like, huh? Maybe we had an affinity, huh? Maybe your soul was longing for liberation. Maybe your soul inside, the wisdom inside you, recognizes at last I found my own self, my own comrade. So you're happy, yeah? Call me master, friend, whatever you like, yeah? And be happy that you have found something you look for many centuries.
Hôm qua, lần đầu tiên thấy sư phụ đi trên khán đài, con bắt đầu khóc. Và trong khi con gọi, sư phụ, con muốn ôm ngài quá. Con không biết tại sao. Thưa sư phụ, như vậy có sao không?
Có lẽ chúng ta có duyên với nhau. Có thể linh hồn quý vị đang khao khát được giải thoát. Có thể linh hồn, trí huệ bên trong quý vị nhận thức rằng, cuối cùng ta đã tìm được con người thật của mình, người bạn đồng lý tưởng với mình. Cho nên quý vị vui mừng. Quý vị có thể gọi tôi là sư phụ, bạn, hoặc bất kỳ danh xưng nào mà quý vị thích, và hãy sung sướng rằng quý vị đã tìm được điều mà quý vị đã tìm kiếm từ bao nhiêu thế kỷ.
Master, what happens when heaven is overcrowded?
It's not Singapore or Hong Kong. It's heaven, please. When you say heaven, it expands, it's limitless. Can never be overcrowded. Hell can be overcrowded, but heaven, rarely.
Thưa Ngài, nếu thiên đàng đông quá, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đó đâu phải là Tân Gia Ba hay Hương Cản, đó là thiên đàng mà. Khi nói đến thiên đàng, thì cõi ấy rộng lớn vô biên, không bao giờ chật chội, địa ngục có thể đông đúc, nhưng thiên đàng thì rất hiếm khi như vậy.
Dear Master, what and how does a man cope when he is married unhappily and falls in love with another married lady?
You have to see to your own marriage whether it is absolutely not rescuable. not improvable, or whether you seek love in another relationship just as an excuse for your own pleasure. Because it's already bad enough you have one marriage, troublesome enough. So it is better that we take care of our marriage relationship. I know it's difficult. Everything is difficult in this world, but it doesn't mean impossible. Talk to your wife about where the problem lies, but don't talk to her about your affair, please. If you talk about that, maybe no more solution. It's all right if you think that is a mistake. You may try to cut it down or to forsake it. But talk to your wife about how to improve your relationship, where she fails or where you fail, and where you need her attention or improvement, or where she needs you. Talk to each other, buy new presents for her, buy beautiful dress for her, Adorn her with beautiful things. Make her beauty. Make her a beauty of your life instead of spending time and energy on somebody else's woman because you don't possess her anyhow. It's better to take care of what you have. Understand? And wasting time and energy on other people's possession. Is that not right? It doesn't matter how much you like the neighbor's car. You don't go and spray go on it. Spray on your car. Spray on your car. Is that not so? Take care of your car because you drive the car. You need the car every day. The car is necessary for you. The neighbor's car you can admire silently, quietly, but don't spray go on it. Don't look after it so much and neglect your car. One day maybe the driver of neighboring drives the car away and suddenly you go without anything and your car is in garage, broke down, uncared for, and now you are in trouble. Understand? So work for your marriage if you think it's worthwhile. And then also by the same time, respect other people's marriage. It hurts to forsake the things you love. But think of other men. If you are in his position, would you feel happy? Yeah? Would you not prefer your wife to be faithful and devoted to you? So make your wife a good wife. Make yourself a good husband. And make the neighbor's wife also become a good wife to her husband. That would be the best solution if you don't find a better one. Okay? Thank you.
Honored Master.
Thank you for trusting me with your personal family problem, but this is also very important. If your heart is not peaceful, doesn't matter how many wives you have, your business and everything just go wrong. Better be satisfied with what you have and take care of it and beautify it. Yeah, beautiful, make it more beautiful, more suitable for your taste. Yeah? Just like you cultivate your garden, plant your rose. Yeah? Make it more beautiful for yourself.
Khi một người đàn ông đã có vợ nhưng không hạnh phúc, yêu một người đàn bà khác đã có chồng, vậy phải làm sao?
Quý vị phải xét lại hôn nhân của mình, xem có phải là đã tuyệt đối không thể cứu vãn được, không thể hàn gắn được, hay là quý vị tìm kiếm tình yêu trong một quan hệ khác chỉ vì muốn lạc thú riêng. Kết hôn với một người thôi cũng đủ mệt rồi, đủ rắc rối lắm rồi. Tốt hơn là quý vị nên săn sóc cho đời sống gia đình mình. Tôi biết điều này rất khó. Ở đời này điều chi cũng khó, nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. Hãy nói chuyện với vợ của quý vị, xem vấn đề ở chỗ nào. Nhưng xin đừng nói cho bà ấy biết chuyện ngoại tình của quý vị. Nếu nói ra điều này, có lẽ là sẽ hết cách giải quyết đó. Nếu quý vị cảm thấy đó là một điều lầm lỗi thì không sao. Quý vị có thể cố gắng giảm bớt hoặc dứt bỏ, nhưng hãy nói chuyện với vợ về cách làm thế nào để cải tiến quan hệ giữa hai người. Bà ta thiếu sót chỗ nào, quý vị thiếu sót chỗ nào, quý vị cần vợ mình để ý chuyện gì, cải thiện chỗ nào, hoặc bà ta cần quý vị chỗ nào. Hãy nói chuyện với nhau, hãy mua cho vợ một món quà mới, mua cho vợ một bộ y phục đẹp, tô điểm cho vợ mình với những món quà đẹp. Biến bà ta thành đẹp, làm cho bà ta trở thành giai nhân của đời mình, thay vì bỏ thời giờ và năng lực cho một người đàn bà đã thuộc về người khác. Vì dù sao, quý vị cũng không có được người này. Thà chăm sóc cho những gì mình đang có, còn hơn là phí thời giờ, sức lực vào sở hữu của người khác. Cho dù quý vị có thích chiếc xe của người hàng xóm đến mức nào, quý vị cũng không mang vàng mà mạ lên chiếc xe đó, mạ vàng lên xe của mình chứ. Phải vậy không? Chăm sóc chiếc xe của mình bởi vì quý vị là người lái chiếc xe đó. Mỗi ngày đều cần nó, chiếc xe đó rất cần thiết cho quý vị. Xe hàng xóm, quý vị có thể thích ngầm, một cách yên lặng. Nhưng đừng mạ vàng lên đó, đừng săn sóc nó nhiều quá mà bỏ quên chiếc xe của mình. Một ngày nào đó, có thể người hàng xóm sẽ lái chiếc xe đi và bỗng nhiên quý vị không còn gì nữa. Trong khi đó xe của quý vị để trong nhà xe, máy hư, không được chăm sóc, bấy giờ mới khổ. phải chăm sóc cho hôn nhân của mình nếu cảm thấy đáng và đồng thời tôn trọng hôn nhân của người khác. Từ bỏ những gì mình yêu thích cũng đau lòng lắm, nhưng hãy nghĩ tới người đàn ông kia. Nếu quý vị ở vào địa vị của người đó, quý vị có vui không? Quý vị không muốn vợ quý vị chung thủy và hết lòng với quý vị sao? Hãy giúp vợ của quý vị thành một người vợ tốt, giúp chính mình thành một người chồng tốt, và giúp vợ của người hàng xóm kia cũng trở thành một người vợ tốt đối với chồng. Đó là giải pháp tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã tin cậy nơi tôi trong vấn đề riêng tư của gia đình. Chuyện này cũng rất là quan trọng. Nếu tâm của mình không an ổn, thì dù có mấy người vợ đi nữa, công việc kinh doanh và tất cả mọi việc sẽ bị xáo trộn. Tốt hơn là hài lòng với những gì mình có, chăm sóc nó và làm cho nó đẹp lên. Hãy làm cho nó đẹp hơn, phù hợp hơn theo sở thích của mình, giống như quý vị chăm bón vườn tược, trồng hoa hồng vậy. Hãy làm nó tươi đẹp hơn cho chính quý vị.
Dear Master, if I'm honest, how do I deal with people who are not honest? Would I lose out?
Even if you lose out, you must be honest. Honesty doesn't mean stupidity. Yeah, deal with people the way you should, but keep your dignity and keep your own honesty, because you are the one who lives with yourself. Even if you can cheat other people, you yourself know what you are like. Yeah, so it's best to protect ourselves. To be honest with other people is the best protection for our dignity and our conscience. That's the best way for us. Yeah.
Nếu tôi bẩm tính thật thà, tôi phải đối xử với những người không thành thật như thế nào? Tôi có bị thua thiệt hay không?
Mặc dù có thua thiệt, nhưng quý vị cũng vẫn phải thành thật. Thành thật không có nghĩa là ngu dốt. Hãy đối xử với người khác bằng những phương cách mà quý vị thấy là nên làm, và phải giữ gìn phẩm hạnh và sự thành thật của mình, vì quý vị là người phải sống với chính mình. Dù quý vị có thể lừa gạt được người khác, nhưng chính quý vị tự biết mình là người như thế nào. Cho nên tốt nhất là hãy bảo vệ lấy bản thân của mình. Thành thật với tất cả mọi người là phương cách tốt nhất để bảo vệ phẩm giá và lương tâm của chúng ta. Đó là con đường tốt nhất cho chúng ta.
I take leave of you now, but I take you with my heart. I stay with you in your heart, and stay, and please keep me also in your heart, sometimes, when you're in trouble, yeah? Thank you so much. Thank you these days for your love, and I truly enjoy being in Singapore. You feel very free here, no repression, no hard feeling at all in Singapore, and again, I congratulate you for being in such a good atmosphere. Keep your country better and better each day. Thank you for your love.
Bây giờ đã đến lúc chia tay, nhưng tôi sẽ giữ quý vị trong tim, và xin quý vị cũng giữ tôi trong tâm quý vị, thỉnh thoảng khi quý vị gặp khó khăn. Cảm ơn sự ưu ái của quý vị trong những ngày vừa qua. Tôi thật thích thú khi ở Tân Gia Ba. Ở đây người ta cảm thấy rất tự tại, không cảm thấy bị áp bức, không cảm thấy khó chịu một chút nào ở Tân Gia Ba. Tôi chúc mừng quý vị được sống trong một bầu không khí tốt đẹp như vậy. Hãy giúp đất nước quý vị ngày càng hưng thịnh hơn. Cảm ơn lòng thương yêu của quý vị.
Quý thính giả vừa nghe phần kết bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba, vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
Now the angels sing.